Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thu Hằng, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 22 tháng 5 2019. Anh Quốc và Hà Lan bắt đầu tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu. Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép nhắm vào Huawei, nhiều tập đoàn viễn thông lớn ngừng hợp tác với đối tác Trung Quốc này. Báo chí Seoul tiết lộ Mỹ đã từng đề nghị một lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên tại Thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử nghị viện châu Âu, một diễn đàn lý tưởng cho đảng bài châu Âu tại Anh Quốc. Kính thưa quý vị, Anh Quốc và Hà Lan bắt đầu tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu, thế nhưng mọi chú ý dồn về London do Thủ tướng Theresa May đang bị suy yếu và có thể bà sớm phải từ chức. Ngày hôm qua, bản dự thảo về thỏa thuận Brexit mới còn được coi là cơ may cuối cùng của Thủ tướng Anh đã không thuyết phục được đa số cầm quyền cũng như là phe đối lập. Thất bại này đồng nghĩa với việc bà Theresa May sẽ phải ra đi. Kịch bản này lại càng được khẳng định khi Andrea Leadsom, bộ trưởng phụ trách về quan hệ với Nghị viện Anh, trong cùng ngày thông báo từ chức. Bà Leadsom tuyên bố không còn tin tưởng vào khả năng thực hiện Brexit của Thủ tướng Theresa May. Từ London, thông tín viên Muriel Denkhoa cho biết thêm.
Sau một ngày chiến tranh du kích thật sự giữa Theresa May và đảng của mình, kể từ giờ những gì mà người ta trông đợi chính là thông báo từ nhiệm của bà May vào ngày mai, sau buổi họp với vị chủ tịch ủy ban 1922 đầy quyền lực. Định chế này tập hợp tất cả các nghị sĩ đảng bảo thủ, không giữ chức vụ gì trong chính phủ. Theresa May bị dồn vào đường cùng khi mà các bộ trưởng của bà cuối cùng đã tham gia vào phe phản đối ngay trong lòng đảng bảo thủ. Những người này chống đối mạnh mẽ đề xuất thỏa hiệp mới gây tranh cãi liên quan đến Brexit, đó là các dân biểu có thể bỏ phiếu về việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần hai. Bà May cuối cùng đành cố thủ ở vị trí thủ tướng và thông báo ý định tiến hành một chiến dịch vận động nhân cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong ngày thứ năm này, một cuộc bỏ phiếu có nguy cơ biến thành một thảm họa cho đảng bảo thủ. Vào giai đoạn cuối của chiến dịch vận động mà người ta đánh giá là lạ đời cho một cuộc bầu cử châu Âu mà lẽ ra người dân Anh chẳng phải tham gia, các cuộc thăm dò cho thấy đảng bảo thủ về thứ năm chỉ đạt được 7% ý định bỏ phiếu, thua xa đảng Brexit mà ông Nigel Farage vừa mới thành lập. Chính trị gia này đã biết khai thác tâm trạng hụt hẫng và cảm giác bị phản bội của những cử tri ủng hộ Brexit nên đã có 37% số người được hỏi ủng hộ. Theo sau đảng Brexit là phe tự do dân chủ ủng hộ Liên hiệp châu Âu với 19% ý định bỏ phiếu, công đảng chỉ được 13% vì phải trả giá cho sự chia rẽ trong nội bộ và lập trường không rõ ràng về Brexit.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Cử tri Hà Lan cũng được kêu gọi bầu lại nghị viện châu Âu vào ngày hôm nay và một lần nữa thăm dò cho thấy là phe chống châu Âu có triển vọng về đầu.
Đúng 7 giờ 30 sáng nay giờ địa phương, các phòng phiếu ở Hà Lan đã mở cửa đón cử tri cho đến 21 giờ. Các cuộc thăm dò dư luận cho biết đảng FVD, Diễn đàn vì nền dân chủ, một đảng cực hữu bài châu Âu chống di dân và nghi ngờ biến đổi khí hậu, được cho là sẽ về đầu vượt qua cả đảng tự do VVD của Thủ tướng Mark Rutte. Đảng cực hữu của nghị sĩ trẻ Thierry Baudet có thể giành được từ 3 đến 5 ghế trên tổng số 26 ghế nghị sĩ châu Âu dành cho Hà Lan.
Còn tại Pháp, 3 ngày trước bầu cử nghị viện châu Âu 26 tháng 5, các đảng phái chính trị đang chạy nước rút để tranh thủ lá phiếu của cử tri. Các thăm dò dư luận gần đây nhất đều cho thấy tỷ lệ cử tri vắng mặt sẽ là trọng tài cho cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật tới đây. Số này dao động từ 41 cho đến 45%. Hiện tại, đảng cực hữu tập hợp quốc gia với khuynh hướng bài châu Âu và bài ngoại đang dẫn đầu. Về thứ nhì là đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron. Tối nay, lãnh đạo của 11 trong số 34 danh sách tranh cử sẽ tham dự cuộc tranh luận cuối cùng. Các bên tập trung vào 3 chủ đề: cuộc sống hàng ngày của các công dân châu Âu, chủ quyền và vị trí của Liên hiệp châu Âu trên thế giới. tiếp tục chuyện dài nhiều tập chung quanh tập đoàn Huawei, Mỹ siết chặt gọng kềm và ngày càng có nhiều hãng lớn trên thế giới ngưng hợp tác với công ty viễn thông này của Trung Quốc.
Theo AFP, ngày hôm nay, tập đoàn Panasonic của Nhật Bản ngừng giao dịch với Huawei, trong khi Toshiba thông báo sẽ tạm ngừng mọi hoạt động giao hàng cho Huawei để rà soát lại sản phẩm. Một phát ngôn viên của Toshiba cho biết sẽ chỉ giao hàng cho từng trường hợp khi biết chắc chắn sản phẩm của công ty không sử dụng linh kiện được sản xuất trên lãnh thổ của Mỹ từ trong nguyên văn. Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép với chính quyền Seoul để Hàn Quốc ngừng sử dụng sản phẩm của Huawei. Nhật báo Chosun Ilbo ngày hôm nay tiết lộ rằng trong một cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao hai nước, Mỹ đã khuyến cáo Hàn Quốc không nên sử dụng tập đoàn viễn thông LG U+ của nước này trong các lĩnh vực nhạy cảm vì LG sử dụng linh kiện của Huawei. Trong tương lai, Hàn Quốc nên loại Huawei khỏi thị trường. Ngày hôm qua, bốn nhà cung cấp viễn thông lớn của Nhật Bản và Anh Quốc đã tạm hoãn chiến dịch tung sản phẩm mới của Huawei ra thị trường. Những mẫu mã mới của Huawei có thể sẽ bị mất phần lớn tính năng nếu không có công nghệ của Mỹ. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án hành động quấy rối kinh tế của Mỹ nhằm cản trở tiến trình phát triển của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ chiến đấu tới cùng với Mỹ.
Trong khi đó, tại Washington, ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ thông báo là chưa quyết định áp thuế 25% nhắm vào 300 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Steven Mnuchin trấn an quốc tế khi cho biết là trong vòng từ 30 cho đến 45 ngày sắp tới đây, Washington tạm thời không quyết định tăng thêm thuế nhập khẩu nhắm vào hàng của Trung Quốc như Tổng thống Donald Trump đã từng đe dọa. Một số nhà quan sát cho rằng thông báo này được đưa ra trong bối cảnh nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc cùng tham dự thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 sắp tới. Bắc Kinh và Washington cùng để ngỏ khả năng hai ông Tập Cận Bình Donald Trump có một buổi làm việc riêng bên lề G20 tại Osaka. Còn tại Seoul, hãng tin Hàn Quốc Yonhap ngày hôm qua cho biết là có thêm tiết lộ mới về thất bại của thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên đã diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 2.
Trong một cuộc họp báo với các thông tín viên nước ngoài hôm thứ Ba vừa qua, nghị sĩ Lee So-hyuk thuộc đảng Dân Chủ cho biết chính việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ muốn dỡ bỏ một phần khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận đã làm thất bại các cuộc thương lượng. Ông cho biết rõ, Hoa Kỳ đã trao cho Bắc Triều Tiên một giải thích chi tiết về lộ trình phi hạt nhân hóa, nhưng Bình Nhưỡng chưa bao giờ có một lời giải đáp rõ ràng, hết lời dẫn. Theo ông Lee, chỉ cần áp dụng từng bước của lộ trình thì Bắc Triều Tiên sẽ nhận được phần đáp trả tương ứng. Ông nói, giải pháp từng bước của Hoa Kỳ không đòi hỏi phải tiến hành tất cả cùng một lúc như dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng, nguyên liệu hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hoa Kỳ đề nghị tiến hành từng bước một với mục tiêu sau cùng là giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Lee cũng từng là trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc trong các cuộc thương lượng sáu bên.
Hôm nay là một ngày quyết định đối với tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing tại Montreal, Canada. Nhiều hãng hàng không quốc tế họp với Boeing đòi được bồi thường kể từ khi máy bay 737 MAX 8 đã bị cấm hoạt động.
Áp lực ngày càng lớn đối với hãng Boeing. Tại Dallas, đại diện 57 nước có liên quan đến việc phải cho ngưng hoạt động máy bay Boeing 737 MAX sẽ xem xét các sửa đổi do Boeing thực hiện. Còn tại Montreal, các hãng hàng không thuộc Hiệp hội IATA đến trao đổi những thiệt hại thương mại do việc đình chỉ các chuyến bay dùng Boeing 737 MAX. Theo báo Lexico, Hiệp hội Giao thông Hàng không có 290 hãng thành viên, trong số này có 28 hãng đã cho triển khai các chuyến bay bằng Boeing 737 MAX. Ngay từ trung tuần tháng 3 năm nay, các hãng này đã phải hủy hàng ngàn chuyến bay và sắp xếp lại hoạt động. Một số công ty đã đưa ra các con số thiệt hại tài chính lên đến hàng chục triệu đô la, thậm chí là hàng tỷ đô la. Trung Quốc đang trong đỉnh điểm xung đột thương mại với Hoa Kỳ, hôm qua đã để cho ba hãng hàng không lớn lên tiếng đòi hãng chế tạo và lắp ráp máy bay Mỹ phải bồi thường những tổn thất do phải tạm ngưng khai thác máy bay Boeing và hoãn giao thêm nhiều chiếc 737 MAX mới.
Trong khi đó thì chính trường Mỹ luôn sôi động. Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bất ngờ hủy một cuộc họp với các lãnh đạo của bên Đảng Dân Chủ tại Nhà Trắng nhằm bàn thảo về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho nước Mỹ. Lý do là Tổng thống Donald Trump đã không hài lòng về một lời bình luận của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Thông tín viên đài RFI Ann Corpe giải thích.
Sau buổi họp với các dân biểu dân chủ, bà Nancy Pelosi nói, Tổng thống Mỹ tham gia vào cuộc che giấu thông tin. Phát biểu trên có lẽ ám chỉ đến việc Nhà Trắng liên tục từ chối cung cấp những tài liệu mà phe dân chủ ở Hạ viện yêu cầu. Phát biểu này đã khiến Tổng thống Donald Trump giận dữ. Ông nói, tôi đã muốn thúc đẩy hồ sơ cơ sở hạ tầng, nhưng tôi không thể làm trong những điều kiện như này. Tổng thống Mỹ đã hủy buổi họp với các lãnh đạo dân chủ được mời đến Nhà Trắng để thảo luận về một chương trình đầu tư quan trọng có trị giá lên đến 2.000 tỷ đô la. Đối với ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đối lập dân chủ ở Thượng viện, giải thích việc này rất đơn giản. Ông nói, Tổng thống Mỹ tìm mọi cách thoái thác. Hôm nay ông ấy nhắc đến các cuộc điều tra mà chúng tôi đang tiến hành. Nhưng thực ra, chúng đã được thực hiện từ cách đây 3 tuần khi chúng tôi đã gặp nhau. Giờ là lúc Tổng thống giải thích tài trợ cho kế hoạch này như thế nào thì ông ấy lại trốn. Bà Nancy Pelosi thì làm ra vẻ không hiểu. Bà nói có thể đơn giản là ông ấy thiếu tự tin, ông ấy chỉ lẩn tránh và tôi tự hỏi tại sao. Cơ sở hạ tầng là một trong số những hồ sơ hiếm hoi mà Nhà Trắng và các dân biểu dân chủ đã bắt đầu cùng làm. Nhưng Tổng thống Mỹ không muốn tiếp tục hợp tác chừng nào Hạ viện chưa chấm dứt các cuộc điều tra riêng.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tàu chiến Mỹ lại lượn lờ eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ ngày hôm nay cho biết khu trục hạm USS Bravo và tàu tiếp tế USNS Walter Jett đã đi qua eo biển Đài Loan ngày hôm qua trong khuôn khổ nhiệm vụ thông thường tuân thủ luật quốc tế. Hải quân Mỹ khẳng định việc cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan chứng minh cam kết của Hoa Kỳ hướng tới vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng.
Tại Indonesia, thủ đô Jakarta trải qua đêm bạo lực thứ hai sau thông báo chính thức kết quả bầu cử tổng thống, có thêm 2 người chết, 737 người bị thương trong các cuộc xô xát với cảnh sát đêm hôm qua rạng sáng hôm nay và xảy ra chủ yếu ở khu trung tâm Tana Abang. Trong số những người bị bắt tạm giam, có 2 người đàn ông bị tình nghi là ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tình hình tạm trở lại yên ắng từ sáng hôm nay ở thủ đô Jakarta, nhưng vẫn có đến 58.000 nhân viên cảnh sát và quân nhân được huy động.
Xích xuống Nam Á, đảng cầm quyền tại Ấn Độ đang trên đà giành được chiến thắng rộng rãi trong cuộc bầu cử quốc hội mở ra trong 6 tuần lễ liên tiếp. Theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ, cho đến 3 giờ chiều ngày hôm nay giờ địa phương, đảng BJP của Thủ tướng Modi chiếm được đa số rộng rãi với hơn 272 ghế. Với đà này thì đảng BJP có triển vọng chiếm đa số tuyệt đối. Đảng Quốc đại đối lập hiện đang dẫn đầu ở 50 trên tổng số hơn 300 đơn vị bầu cử.
Tại Brazil, Tổng thống nhượng bộ một phần sắc lệnh cho phép mang vũ khí. Trước những lời chỉ trích, Tổng thống Bolsonaro hôm qua đã thay đổi một số điểm trong sắc lệnh. Theo đó, việc sở hữu các loại súng trường và carbine là bị cấm, thay vì được cho phép như trong sắc lệnh cũ. Chỉ những ai ở vùng nông thôn mới được phép sở hữu loại súng này với điều kiện phải được cất giữ trong nhà.
Tổng thống Pháp tiếp thống chế Libya Khalifa Haftar ở Điện Élysée. Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm ngày hôm qua, thống chế Haftar đã dội gáo nước lạnh và hy vọng làm trung gian tới lập hòa bình ở Libya của Tổng thống Pháp. Ông Haftar tuyên bố không ngừng bắn ngay lập tức nhưng công nhận cần nối lại đàm phán chính trị. Trước đó, vào ngày 8 tháng 5, Tổng thống Macron đã tiếp thủ tướng Libya của chính phủ đoàn kết quốc gia. Tình hình Libya trở nên căng thẳng hơn sau khi lực lượng vũ trang quốc gia Libya của thống chế Haftar tấn công thủ đô Tripoli từ hôm 4 tháng 4 vừa qua.
Trung Quốc lên tinh thần yêu nước cho đội tuyển trước mùa cúp bóng đá nữ thế giới 2019. Tổ quốc trong trái tim tôi là tên một chuỗi khóa học bồi dưỡng bắt buộc cho đội tuyển nữ Trung Quốc trước giờ lên đường sang Pháp, gặp đối thủ đáng gờm Đức trong trận tranh tài đầu tiên ngày 8 tháng 6 tới đây ở Rennes. Thông cáo của Liên đoàn bóng đá quốc gia Trung Quốc đưa ra hôm thứ Ba giải thích, khóa học này giúp khai sáng cho các thành viên về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đồng thời thấm nhuần hơn nữa các nguyên lý yêu nước theo quan điểm đạo đức, luật pháp và chính trị. Chắc là với khóa học này, những bông hồng thép của Trung Quốc hy vọng đánh bại Manchac của Đức chăng?
Ca sĩ người Mỹ Rihanna khai trương cửa hàng thời trang sang trọng đầu tiên tại Paris tối qua trong buổi lễ ra mắt những sản phẩm mang nhãn hiệu Fendi đầu tiên của mình tại Paris. Ngôi sao ca nhạc Mỹ này tin chắc cô đang tiến hành một cuộc cách mạng trong ngành thời trang hạng sang. Rihanna là phụ nữ da đen đầu tiên đứng đầu một cửa hàng thời trang hạng sang và tại Pháp thì Fenty hoạt động nhờ có sự hỗ trợ của ông vua trong ngành thời trang Pháp là LVMH.
Anh Quốc bị Liên Hiệp Quốc yêu cầu trả lại 60 hòn đảo thuộc quần đảo Chagos cho Maurice, nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày hôm qua với tỷ lệ áp đảo. Tuy nhiên, Anh Quốc cho biết sẽ không từ bỏ quần đảo Chagos trong thời hạn 6 tháng theo quy định của nghị quyết vì văn bản này không mang tính ràng buộc. Quần đảo Chagos có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương và hiện do quân đội Mỹ quản lý vì Anh nhượng quyền sử dụng cho đến năm 2036.
Tại Liên hoan phim quốc tế Cannes đêm qua, bộ phim hình sự Pháp Roubaix une lumière của đạo diễn Arnaud de Plechin đã ra mắt ban giám khảo để tranh cành cọ vàng.
Un policier solitaire marche dans la ville la nuit de Noël.
Một viên cảnh sát đơn độc thả bộ trên đường phố trong đêm Giáng sinh. Yacoub Daoud là cảnh sát trưởng tại Roubaix, miền bắc nước Pháp. Đó là một thành phố khắc khổ và bạo lực, nơi một nửa dân cư sống dưới ngưỡng nghèo khó. Các vụ trộm cướp, thanh toán bằng dao diễn ra hàng ngày. Khán giả đồng hành với viên cảnh sát trưởng Daoud và ông ấy sắp làm sáng tỏ một vụ án mạng. Hai phụ nữ trẻ do hai nữ diễn viên Sarah Forrester và Lea Seydoux thủ vai bị tình nghi bóc cổ một cụ bà 80 tuổi để cướp tiền. Trung thành với Roubaix, nơi ông sinh ra, nhưng đạo diễn Arnaud de Plechin đổi phong cách làm phim. Không lãng mạn bằng những tác phẩm trước, ống kính của ông sát gần với thực tế hơn. Roubaix une lumière dựa trên một bộ phim tài liệu được thực hiện ngay tại trụ sở cảnh sát của thành phố. Đây là một bộ phim hình sự xoáy vào một cuộc hỏi cung giữa viên cảnh sát trưởng và hai nghi phạm. Cảnh sát trưởng Daoud do Roger Dizem thủ vai. Nam diễn viên này đem lại rất nhiều nét tinh tế lạ thường cho nhân vật chính trong phim. Đây là một bộ phim hình sự mang chút âm hưởng của Georges Simenon. Nhưng cuối cùng, bộ phim bị vướng trong vòng luẩn quẩn, có thể do nhân vật chính trong phim lạc lõng trong trung tâm cảnh sát của thành phố.
Elisabeth Le Quéré, Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử nghị viện châu Âu là một diễn đàn lý tưởng cho đảng bài châu Âu tại Anh Quốc. Anh Quốc và Hà Lan là hai thành viên đầu tiên trong Liên hiệp châu Âu tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu vào hôm nay. Thế nhưng mọi chú ý đều dồn về London, nơi mà đảng bài châu Âu và chủ trương Brexit do ông Nigel Farage lãnh đạo đang dẫn đầu các thăm dò về ý định bỏ phiếu. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Theresa May bị đẩy xuống hạng thứ 5, thua Brexit Party của ông Farage đến gần 30 điểm. Chớ chiều hơn nữa là 3 năm sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, mà nhẽ ra London đã phải chính thức rời khỏi mái nhà chung từ cuối tháng 3 vừa qua, thì nước Anh vẫn phải tham gia bầu cử nghị viện lần này, cho dù là gần như chắc chắn các nghị sĩ Anh sẽ không có nhiều cơ hội để làm việc với các đồng nhiệm của 27 nước thành viên còn lại trong Liên Âu, bởi vì trong mọi trường hợp, London bắt buộc phải ra đi trước ngày 31 tháng 10. Cử tri Anh được kêu gọi bầu lại các nghị viên châu Âu trong bối cảnh mà chính trường Anh đang bị chia năm xẻ bảy, các thành viên nội các trung thành nhất với Thủ tướng Theresa May lần lượt từ chức. Kế hoạch về Brexit của bà đã 3 lần bị Nghị viện Anh bác bỏ, khiến cho London đã phải tính đến khả năng tổ chức lại một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì về việc nên đi hay ở lại trong gia đình châu Âu. Những đòn đau nhất đối với Thủ tướng May lại xuất phát từ ngay trong nội bộ của đảng bảo thủ. Bà liên tục phải đối mặt với những âm mưu, với những thủ đoạn để hất bà ra bên ngoài và giành lại chiếc ghế thủ tướng cho một người khác. Bên công đảng, đối lập không ngừng mạnh mẽ tấn công kế hoạch Brexit của bà May, nhưng lại không đưa ra một giải pháp thay thế nào khả dĩ hơn. Trong bối cảnh bế tắc đó, đảng mang tên Brexit Party với chủ trương dứt khoát rời khỏi châu Âu do nghị viên châu Âu Nigel Farage, 55 tuổi, lãnh đạo, đã bất ngờ nổi lên như một chiếc phao cứu hộ. Cách đây 4 năm, ông tranh cử nghị viên châu Âu dẫn đầu danh sách của đảng UKIP có chủ trương bài châu Âu, bài chính sách đón nhận người nhập cư. Năm ấy, đảng này đã về đầu tại Anh Quốc. Nigel Farage là một trong những chính khách chủ chốt vận động cho Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Trong cuộc sống, ông đã nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trên chính trường, ông 6 lần thất bại khi ra tranh cử nghị viện Anh. Tháng 6 năm 2016, khi mà 52% cử tri Anh bỏ phiếu để rời khỏi châu Âu, Farage cho rằng ông đã hoàn thành nhiệm vụ, giấc mơ về một nước Anh độc lập và đã bắt đầu ló dạng. Thế nhưng rồi, thủ tục Brexit sa lầy. Tháng 2 vừa qua, ông đã lập đảng mới mang tên là Brexit Party. Đảng này có tham vọng quy tụ được cả bên bảo thủ lẫn cấp tiến. và nhân vật này dường như đang trên đà ghi được một bàn thắng quan trọng trong sự nghiệp chính trị. Từ tháng 4 vừa rồi, các thăm dò về dư luận bỏ phiếu tại Anh Quốc đã cho thấy đảng của ông Farage luôn dẫn đầu. Nhưng càng đến gần ngày bầu cử 23 tháng 5, đảng này lại càng bỏ xa phía sau các đối thủ. Ê chề nhất là đối với đảng cầm quyền của Thủ tướng Theresa May. Tương tự như Donald Trump ở Hoa Kỳ, Nigel Farage đang khơi dậy sự phẫn uất trong tầng lớp thấp cổ bé miệng của xã hội để chống lại cả một hệ thống chính trị cổ điển. Trong mỗi một cuộc vận động, Nigel Farage đều đổ lỗi cho nội các của Thủ tướng Theresa May bất tài và bất lực trong tiến trình đàm phán với Liên Âu về Brexit, mà ông quên nhắc đến một phần trách nhiệm của chính UKIP do ông từng lãnh đạo trước đây. Điều chắc chắn là với ông Nigel Farage thì cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lần này vô hình chung, cả Bruxelles lẫn London đã tạo dựng cho ông một diễn đàn ngoài mong đợi để thâu phục thêm những tiếng nói bất mãn đối với châu Âu, và Nigel Farage không là một ngoại lệ, bởi vì tại Áo, Pháp, Ý hay Hà Lan, các phong trào bài châu Âu cùng có xu hướng dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lần này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh trình bày qua chủ đề Bầu cử Nghị viện châu Âu 2019, phong trào bài ngoại, có thế nhưng chưa đủ lực. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội cũng nói về bầu cử Nghị viện châu Âu nhưng trong mắt người Việt đang sinh sống tại Pháp, Thùy Dương thực hiện. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày Nghị viện châu Âu, một cỗ máy ngốn tiền của Liên Hiệp.
Kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra từ ngày hôm nay 23 tháng 5 đến hết ngày Chủ nhật 26 tháng 5, tùy theo từng nước thành viên. Trong những ngày này, Nghị viện châu Âu là đề tài được nhắc đến nhiều trên truyền thông. Đây là dịp để nhìn lại về vai trò, tổ chức, cơ cấu hoạt động và đương nhiên là cả chuyện chi tiêu tốn kém của Nghị viện châu Âu. Báo Le Monde ngày 16 tháng 5 có bài viết Nghị viện châu Âu quá đắt đỏ.
Thế thì ngân sách hàng năm của Nghị viện châu Âu là bao nhiêu?
Theo dự báo, ngân sách của Nghị viện châu Âu cho năm 2020 sẽ vượt quá 2,5 tỷ euro. Chi phí cho các nghị sĩ hoạt động dự kiến sẽ tăng 2,68%, lên thành 2,5 triệu euro một người một năm. Trong khi đó, tại Hạ viện Pháp, ngân sách cấp cho mỗi dân biểu là dưới 1 triệu euro một năm.
Tại sao ngân sách dành cho Nghị viện châu Âu lại cao đến như vậy?
Có rất nhiều lý do dẫn đến việc Nghị viện châu Âu được hưởng ngân sách cao đến khó tin như vậy. Thứ nhất là ngoài trụ sở chính tại Strasbourg, Pháp, thì Nghị viện còn có một trụ sở đồ sộ tại Bruxelles, nơi diễn ra phiên họp của các ủy ban. Khi có các phiên toàn thể, tất cả các nghị sĩ, một phần trợ lý của họ và nhiều công chức của Nghị viện phải tham gia và lưu lại khách sạn 3 đêm. Theo báo cáo năm 2014 của Thẩm kế viện châu Âu, riêng khoản chi cho các khách sạn ở Strasbourg đã ngốn của Nghị viện châu Âu tới 114 triệu euro một năm. Ngoài ra, Nghị viện cũng tốn thêm 3,6 triệu euro tiền thuê tàu Thalys chở các nghị sĩ và 260.000 euro tiền vận chuyển tài liệu giấy tờ đến Strasbourg. Đó là chưa kể đến việc văn phòng của Ban Thư ký Nghị viện lại đặt tại Luxembourg. Mới đây, tòa nhà Konrad Adenauer đã được tu sửa với chi phí lên tới 432 triệu euro, tăng 115 triệu euro so với dự toán ban đầu. Các nghị sĩ châu Âu có quyền làm việc bằng ngôn ngữ của quốc gia mình, nên Ban Thư ký Nghị viện phải duy trì bộ máy biên phiên dịch bằng 24 ngôn ngữ chính thức. Chi phí dịch thuật không hề rẻ, dịch mỗi trang tài liệu mất khoảng 145 euro, còn tiền thù lao cho phiên dịch là khoảng 270 đến 311 euro một giờ.
Các nghị sĩ châu Âu được hưởng lương như thế nào?
Tốn kém nhất cho Nghị viện vẫn là khoản trả tiền lương cho 751 nghị sĩ. Ngoài tiền lương 6.825 euro một tháng, sau khi đã trừ các khoản đóng góp xã hội, thì các nghị viên còn được hưởng phụ cấp 320 euro mỗi ngày đi họp. Ngoài tiền tàu xe khi đi công tác, mỗi nghị sĩ còn được cấp thêm 4.513 euro một tháng, tiền phụ phí cho các hoạt động với tư cách là nghị viên, và gần 25.000 euro một tháng để trả lương cho các trợ lý. Còn số này cao gấp đôi so với tiêu chuẩn mà một dân biểu được hưởng tại Pháp. Nghị viện châu Âu không chỉ có 751 nghị sĩ, mà còn có thêm 338 công chức. Lương tháng trước khi trừ các khoản đóng góp xã hội của các công chức của nghị viện dao động trong khoảng từ 14.500 euro đến hơn 20.200 euro, cao ngang, thậm chí là hơn cả lương của Tổng thống Pháp. Đó là chưa kể đến các khoản trợ cấp hào phóng cho gia đình các công chức hoặc tiền hỗ trợ khác. Tính tổng cộng, số người làm việc cho nghị viện và được trả lương là 7.698 người, kể cả những người ký hợp đồng sự vụ. Tất cả đều được hưởng mức lương rất cao. Theo tính toán của cơ quan thống kê Eurostat của Liên hiệp châu Âu, thì vào năm 2020, khoản ngân sách của nghị viện để trả lương nhân viên, công chức, nghị sĩ sẽ còn tăng thêm 6% so với năm 2019.
Việc chi tiêu của nghị viện châu Âu có minh bạch hay không? Có nhiều nghị sĩ dính vào tai tiếng về thu nhập, chi phí thuê trợ lý hay không?
Nghị sĩ châu Âu Max Andersson là dân biểu Đảng Xanh của Thụy Điển. Ông cho biết là chuyện chi tiêu giữa nghị viện Thụy Điển và nghị viện châu Âu khác nhau một trời một vực. Ở trong nước, là dân biểu, ông chỉ thuê trợ lý làm việc 4 tiếng mỗi tuần. Nhưng ở nghị viện châu Âu, ông có 5 trợ lý làm việc toàn bộ thời gian. Trong năm 2017, có nhiều nghị sĩ châu Âu tại các nước Đông Âu thậm chí còn thuê tới 10 trợ lý trong nước. Le Monde ví các nghị sĩ này như ông chủ của các công ty vừa và nhỏ. Nhiều nghị sĩ còn bị tố cáo là đã đòi các trợ lý phải hoàn lại cho họ một phần tiền lương. Theo luật, các nghị viên châu Âu không được thuê các thành viên trong gia đình làm trợ lý, nhưng trên thực tế, hầu như không có cơ quan tổ chức nào thanh tra thực tế công việc của các trợ lý nghị sĩ. Hồi năm 2015, Chủ tịch Nghị viện khi đó đã tố cáo lên các cơ quan chống gian lận của châu Âu và tư pháp Pháp về việc các nghị sĩ của Đảng Cực hữu Mặt trận Dân tộc của Pháp, trong đó có bà Marine Le Pen, đã dùng tiền của Nghị viện châu Âu để trả lương cho thư ký của Đảng và vệ sĩ riêng. Nhưng trong quá trình điều tra, các nghị sĩ của Đảng Mặt trận Dân tộc khẳng định nhiều nghị sĩ khác của Pháp cũng làm như họ, nhất là nghị sĩ của các đảng MoDem và Nước Pháp Bất Khuất. Nghị viện sau đó đã tiến hành các thủ tục để đòi nghị sĩ Marine Le Pen và 5 nghị sĩ trong đảng của bà bồi hoàn hàng triệu euro, nhưng không mở rộng điều tra đối với các nghị sĩ tại nhiều nước khác. Ngoài ra cũng không có bất kỳ sự kiểm tra nào về việc các nghị sĩ sử dụng khoản tiền hỗ trợ 4.513 euro một tháng như thế nào. Dưới sức ép của nhiều tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như Transparency International, cuối cùng thì đến ngày 31 tháng Giêng năm 2019, các nghị viên châu Âu mới chấp nhận đề xuất của nghị sĩ Đảng Xanh Thụy Điển về việc nghị viện sẽ đưa ra các quy định rõ ràng hơn về việc sử dụng tiền phụ cấp. Các nghị viên cũng được kêu gọi tự nguyện công khai trên mạng chứng từ hóa đơn các khoản chi tiêu từ tiền ngân sách của nghị viện.
Nghị viện châu Âu cũng chi rất mạnh tay vào các hoạt động quảng bá, có phải không?
Để quảng bá cho hình ảnh của cơ quan lập pháp châu Âu, đúng là nghị viện không ngần ngại chi nhiều tiền để thu hút các nhà báo, công dân châu Âu, thậm chí là cho xây dựng các công trình, cơ sở để quảng bá cho hoạt động của họ. Năm 2010, Nghị viện châu Âu đã cho mở một văn phòng liên lạc tại Washington. Nghị viện cũng đang chuẩn bị dự án mở các văn phòng đại diện tại Jakarta, Indonesia và Addis Ababa, Ethiopia, nhằm phát triển quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Liên minh châu Phi. Lợi ích của dự án này vẫn đang gây nhiều tranh cãi ngay trong nội bộ nghị viện, nhưng hiện giờ dự án vẫn chưa bị hủy bỏ. Tại Bruxelles, cho dù đã có Parlamentarium, một bảo tàng về sự vận hành của cơ quan lập pháp châu Âu, nhưng Nghị viện châu Âu vào năm 2017 lại khai trương thêm Bảo tàng lịch sử châu Âu. Bảo tàng lịch sử châu Âu nằm ngay gần trụ sở Nghị viện, trước đây là một bệnh viện nha khoa và đã được sửa sang lại thành bảo tàng với số tiền đầu tư lên đến 55 triệu euro. Trong một báo cáo hồi tháng 2 năm nay, Ủy ban Kiểm tra Ngân sách của Nghị viện lo ngại về việc chỉ có chưa đầy 100.000 người tham quan bảo tàng, trong khi chi phí cho nhân sự lên tới 4,4 triệu euro. Tuy nhiên, không vì thế mà Nghị viện muốn ngừng các hoạt động quảng bá. Nghị viện còn có mạng lưới đại diện cho 28 nước thành viên tại thủ đô của từng quốc gia thành viên và tại các thành phố lớn như Munich, Edinburgh, Marseille, Milan, Barcelona. Phát ngôn viên Nghị viện châu Âu Jerome Duc giải thích là những chương trình đầu tư nói trên là một lựa chọn chính trị vì nghị viện của một nước thì không cần ngày nào cũng phải chứng minh là có tồn tại, nhưng Nghị viện châu Âu thì cần làm như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI trong buổi phát thanh ngày thứ Năm 23 tháng 5 2019. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Anh Quốc và Hà Lan bắt đầu tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu. Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép nhắm vào Huawei, nhiều tập đoàn viễn thông lớn ngừng hợp tác với đối tác Trung Quốc này. Báo chí Seoul tiết lộ Mỹ đã từng đề nghị một lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên tại Thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2 vừa rồi. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử nghị viện châu Âu, một diễn đàn lý tưởng cho đảng bài châu Âu tại Anh Quốc. Thưa quý vị, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Le Monde hôm nay lo ngại cải cách nhà nước sẽ dẫn đến hồi kết của những tên tuổi lớn như Trường Quốc gia Hành Chánh trong việc đào tạo ra các viên chức cao cấp tương lai. Về mặt xã hội, Libération chạy tựa vụ án France Telecom không có gì biện minh được cho cái chết tại nơi làm việc. La Croix thì nêu ra một kết quả thăm dò cho thấy người Pháp vẫn chia rẽ về việc tiếp nhận người tị nạn. Le Figaro nhận xét, Brexit, nước Anh nóng rực vì bầu cử nghị viện châu Âu. Trên lĩnh vực kinh tế, Lysico nhận thấy gọng kềm đang siết lại xung quanh Buin.
Về cuộc xung đột hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tác giả Nouriel Roubini trên Lysico cho rằng chiến tranh lạnh Mỹ-Trung sẽ tệ hại hơn so với Liên Xô trước đây.
Tuy cả Washington lẫn Bắc Kinh đều ý thức về chiếc bẫy Thucydides, một cuộc chiến tranh khó tránh khỏi giữa cường quốc đang thống trị và cường quốc đang lên muốn hất cẳng, nhưng cả đôi bên dường như đều ngã theo xu hướng này. Nếu một cuộc chiến tranh trực diện giữa hai đại cường Mỹ-Trung khó thể xảy ra, nhưng sự kiện được khởi đầu như một cuộc chiến thương mại từ nay chuyển thành tình trạng xung đột thường trực. Chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Trump coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược cần ngăn chặn trên mọi lĩnh vực. Hoa Kỳ hạn chế đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào các khu vực nhạy cảm và có những động thái để bảo đảm sự thống trị của phương Tây trong những ngành kỹ nghệ chiến lược như trí thông minh nhân tạo và công nghệ 5G. Mỹ gây áp lực để các đồng minh và đối tác không tham gia chương trình đại quy mô mang tên Một vành đai một con đường của Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng tăng cường các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng áp đặt các yêu sách chủ quyền gây tranh cãi.
Tác giả cho rằng hậu quả toàn cầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ trầm trọng hơn chiến tranh lạnh trước đây giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ.
Bởi vì nếu Liên Xô thời đó là một cường quốc đang đi xuống với mô hình kinh tế thất bại, thì Trung Quốc lại sắp trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới và còn tiếp tục phát triển. Ngoài ra, trao đổi thương mại giữa Mỹ và Liên Xô rất ít ỏi, trong khi Trung Quốc nay đã hội nhập hoàn toàn vào hệ thống thương mại và đầu tư thế giới, có quan hệ tương tác chặt chẽ giữa các bên. Một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện có nguy cơ gây ra một thời kỳ mới phi toàn cầu hóa hay một sự phân đôi thành hai khối kinh tế không tương hợp. Trong các kịch bản này, việc trao đổi hàng hóa dịch vụ bị hạn chế, môi trường kỹ thuật số không còn nối kết giữa phương Tây và Trung Quốc. Như khi Mỹ trừng phạt Huawei và ZTE, Bắc Kinh sẽ giúp hai tập đoàn này có được các đầu vào, có thể từ các đối tác độc lập với Mỹ. Trong thế giới phân cực này, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều chờ đợi các nước khác chọn lựa đứng về phía mình, trong khi đa số chính phủ cố gắng duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp với cả hai. Số đồng minh của Mỹ làm ăn với Trung Quốc nhiều hơn so với Hoa Kỳ và việc thỏa hiệp ngày càng tỏ ra khó khăn hơn. Dù sao đi nữa, quan hệ Mỹ-Trung là vấn đề địa chính trị chủ yếu của thế kỷ, một sự đối địch ở mức nào đó là không thể tránh khỏi. Trong giả thiết lạc quan, theo tác giả, hai bên có thể hợp tác trên một số vấn đề và cạnh tranh lành mạnh trên các lĩnh vực khác. Một trật tự thế giới mới được thành lập dựa trên việc công nhận vai trò của cường quốc mới trong việc hình thành các quy chuẩn và định chế quốc tế. Còn ngược lại, nếu Mỹ nhất quyết cản trở trong lúc Trung Quốc hung hăng, phô diễn sức mạnh tại châu Á và trên thế giới, thì không loại trừ giả thiết cuộc chiến tranh lạnh sẽ được tiếp nối bằng một cuộc chiến mở rộng hoặc một loạt các cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Chiếc bẫy Thucydides trong thế kỷ 21 có nguy cơ nuốt chửng không chỉ hai cường quốc này mà cả phần còn lại của thế giới.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Leseco nêu ra việc các điện thoại thông minh của Huawei bị loại ở Anh và Nhật.
Tuần tới, công nghệ 5G sẽ trở thành hiện thực ở London và 5 thành phố khác của Anh Quốc. Khách hàng của hãng EE có thể lướt web nhanh gấp 10 lần so với các láng giềng, nhưng không phải với một điện thoại do Huawei sản xuất. Mẫu điện thoại 5G mới nhất của Huawei là Mate 20X sẽ không được đề nghị với khách hàng trong dịp này. Đau hơn nữa cho Huawei, EE không phải là trường hợp đơn lẻ. Tập đoàn Anh Vodafone cũng ngưng mua các điện thoại hiệu Huawei. Tại Nhật Bản, nhiều nhà cung cấp cũng theo chân NTT Docomo, KDDI và SoftBank. Chưa hết, theo BBC, hãng Anh AIM đã chỉ thị cho các nhân viên ngưng mọi việc hợp tác với Huawei. Hãng này cung ứng các thành phần căn bản và thiết kế các chip vi xử lý cho điện thoại di động Huawei. Phát triển các vi mạch mới mà không còn đối tác Anh thì cũng phức tạp như không còn dịch vụ của Google.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn tại Nga, những vụ xuống đường lẻ tẻ của người dân cũng đã làm rung chuyển Điện Kremlin. Theo Leseco, một dự án nhà thờ làm Ekaterinburg bốc lửa, phóng sự của Liberation.
Leseco cho rằng thắng lợi của đường phố đã khẳng định sự trỗi dậy của một xã hội dân sự mới tại Nga sẵn sàng phản kháng Kremlin. Tại Ekaterinburg, thủ phủ Ural, quê hương của Boris Yeltsin, các nhà đấu tranh sau 4 ngày đêm đã làm chính quyền thành phố, các tài phiệt và giới chức chính thống giáo phải lùi bước. Họ phản đối một dự án xây nhà thờ mới tại một trong những quảng trường ưa thích của người dân, hiện vẫn tránh được cơn sốt xây dựng. Đây không phải là chiến thắng đầu tiên của người biểu tình. Tại Arkhangelsk, một thành phố lớn phía bắc Moscow, hàng ngàn người liên tục xuống đường phản đối một bãi rác do tài phiệt cấu kết với chính quyền âm thầm lập ra. Nhiều người thay phiên nhau canh gác địa điểm. Rốt cuộc Moscow đã yêu cầu ngưng dự án. Không có thủ lãnh lẫn tổ chức, các phong trào loại này đều tự khởi phát trên mạng xã hội.
Le Figaro nhìn sang Venezuela cho biết, Na Uy cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Maduro và Guaido. Các cuộc đối thoại sẽ được tái khởi động vào tuần tới ở Oslo, nhưng không có cuộc gặp trực tiếp nào giữa hai phe.
Đối với nhiều người trong phe đối lập, từ đối thoại lâu nay bị coi là cấm kỵ, nhưng ngày càng nhiều người nhận ra rằng những lời kêu gọi đối với quân đội không mang lại hiệu quả, nên cần đối thoại với phe Maduro. Còn các đại diện của Maduro cố lợi dụng tối đa việc hòa giải ở Oslo để gây chia rẽ trong phe đối lập, trưng ra một bộ mặt ôn hòa. Nicolas Maduro nói rằng ông ta đã đề nghị đối thoại hơn 600 lần. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà không có thay đổi gì là Maduro được lợi, còn thủ lãnh đối lập Juan Guaido bị thiệt hại. Tình trạng này càng kéo dài thì người ủng hộ càng nản lòng. Trong khi chờ đợi, quốc hội được bầu lên một cách dân chủ và do đối lập kiểm soát vẫn rất khó khăn để thực hiện nhiệm vụ. Các dân biểu không được trả lương từ năm 2015 tới nay, quyền đặc nhiệm của một số bị bãi miễn, số khác bị khởi tố và đôi khi lối vào tòa nhà quốc hội còn bị phong tỏa.
Trên lĩnh vực văn hóa, xã luận của tờ Le Monde được kêu gọi bảo vệ sáng tạo trong điện ảnh.
Trước khi liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 72 khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo người Mexico đã đặt câu hỏi, trong số những phim mà chúng ta sẽ xem, có bao nhiêu phim sẽ được chiếu hàng loạt tại các rạp? May lắm là 10%. Theo Le Monde, tỷ lệ này đúng đối với Mỹ và Mexico, nhưng không đúng đối với Pháp. Mỗi tuần lại có khoảng 20 phim mới ra rạp, trong đó phân nửa sản xuất tại Pháp. Và không chỉ ở các thành phố lớn, nhờ một mạng lưới rạp chiếu độc đáo trên thế giới, phim Nhật Một Câu Chuyện Gia Đình đoạt cành cỏ vàng năm ngoái hay phim bom tấn Avenger đều thu hút đông đảo công chúng. Tuy nhiên, ngân sách trung bình cho phim đang giảm xuống từ 10 năm qua, còn số lượng phim lại tăng lên. Le Monde cho rằng để cứu vãn điện ảnh Pháp, một mặt cần có sự hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà sáng tác, mặt khác chính phủ cũng phải hỗ trợ.
Về công nghệ cao, Leseco nói về hiện tượng bùng nổ các chương trình tự động nhập dữ liệu, được đặt tên là RPA, những phần mềm nằm gần ranh giới trí thông minh nhân tạo thu hút các nhà đầu tư, tuy nhiên đang đe dọa công ăn việc làm của hàng trăm ngàn chuyên gia vi tính Ấn Độ.
Đối với những nhà sáng chế, đây là các nhân viên ảo đắc lực. Nhưng tại Ấn Độ, người ta bắt đầu lo sợ cho tương lai của các chuyên gia vi tính làm việc cho các công ty phương Tây từ những năm 2000. Khoảng 750.000 việc làm không cần chuyên môn cao sẽ biến mất từ nay cho đến năm 2022, đặc biệt là những ai làm những công việc cần lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác.
Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Hôm nay Tú Anh đề cập đến chủ đề bầu nghị viện châu Âu 2019, phong trào bài ngoại có thế nhưng chưa đủ lực. Tạp chí Tiêu Điểm.
Ứng cử viên vô danh, thấy được thua không rõ ràng, chiến dịch vận động nhạt nhẽo, không thu hút được số đông cử tri. Bầu cử nghị viện châu Âu mùa 2019 cũng như 5 năm trước có khả năng tạo thêm thế lực cho các phe cực đoan và làm suy yếu các chính đảng truyền thống. Tuy nhiên, tương quan lực lượng vẫn thuận lợi cho các đảng chủ trương củng cố liên hiệp châu Âu. Hơn 400 triệu cử tri 28 nước châu Âu được mời bầu lại 751 đại biểu nghị viện châu Âu, cơ quan lập pháp có trách nhiệm soạn thảo và thông qua các đạo luật trong liên hiệp. Theo giới phân tích chính trị, bầu nghị viện châu Âu là cơ hội để người dân bày tỏ bất bình, trừng phạt chính quyền quốc gia đương nhiệm. Do vậy, bầu nghị viện châu Âu từ 40 năm qua, trừ khóa đầu tiên 1978-1983, luôn ghi dấu bằng tỷ lệ tẩy chay khá cao. Tại hai nước đầu tàu châu Âu, tình hình năm nay có thể đổi khác. Theo AFP, dân Đức có thể tham gia đông hơn với 56%. Ưu tư về môi trường sẽ huy động giới trẻ. Còn tại Pháp, cho đến tuần lễ trước bầu cử, trong số 10 cử tri, có đến 6 người chưa biết sẽ bầu cho liên danh nào. Sự kiện những người được chọn đứng đầu liên danh không phải là những nhân vật có uy tín, càng làm cho cuộc vận động thiếu sức hấp dẫn. Trong khi đó, hầu hết tại các quốc gia thành viên, phe cực hữu cố tạo thế liên kết từ Tây Âu đến Đông Âu với những cuộc meeting chung với những đoàn công phá vào các định chế liên hiệp, kêu gọi cử tri bất bình chính sách di dân, dồn phiếu cho phe cực hữu. Phe cực tả cũng áp dụng cùng chiến thuật. Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu rạn nứt vì Brexit bị áp lực từ nhiều phía, Mỹ, Nga, Trung Quốc, khủng bố và làn sóng di dân, tình hình này không khỏi gây tâm trạng bi quan mà báo chí Pháp gọi là trầm cảm nhẹ. Steve Bannon, nguyên là chiến lược gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nay là cố vấn cho một số tổ chức cực hữu châu Âu dự báo một cơn địa chấn chính trị vào chiều ngày 26. Trước thảm họa này, đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tuyến đầu vận động công luận không nên thờ ơ và phải cảnh giác trước nguy cơ cực hữu hồi sinh như thời 1930. Vì sao bầu cử nghị viện châu Âu không thu hút cử tri? Liệu phe dân túy bài ngoại thắng thế? Trong mọi trường hợp, hệ quả sẽ ra sao? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Quy, ban biên tập tạp chí mạng Thông Luận. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Quy. Nhân mùa bầu cử nghị viện châu Âu, với tư cách là một nhà báo, xin cho biết cái vai trò của nghị viện châu Âu cụ thể ra sao?
Thưa anh, nghị viện châu Âu đó được bầu mỗi 5 năm một lần, không có nhiệm kỳ trước, tức là 2014 thì năm 2019 này sẽ bầu lại 751 dân biểu đại biểu, nhưng những người mà dân biểu này đó thì trong tương lai đó họ sẽ bầu ra những cái luật cho châu Âu liên quan đến vấn đề là môi trường, rồi vấn đề việc làm, vấn đề di dân và vấn đề an ninh, rồi vấn đề tiền tệ. Thành ra cái quốc hội này nó bầu những vấn đề chung của châu Âu.
Thanh Nguyễn Văn Quy, trong cái cuộc bầu cử vào Chủ nhật này, điều làm cho các chính đảng và các chính phủ lo nhất là cái tỷ lệ cử tri vắng mặt. Với tư cách là một nhà nghiên cứu xã hội và cũng là một cử tri, thì theo anh, đâu là những cái nguyên nhân làm cho cử tri thờ ơ?
Thưa anh, để trả lời câu này đó, mình phải phân biệt thế này nè. Bên châu Âu này nó có hai loại bầu cử, là bầu cử châu Âu, tức là một cái quốc hội châu Âu, và bầu cử địa phương, tức là mỗi quốc gia có những cái cuộc bầu cử của chính mình. Do đó, thành hạng như nước Pháp bầu quốc hội Pháp thì nó hấp dẫn người ta hơn, tại vì người ta thấy cụ thể. Còn ví dụ như là dân Pháp bầu một cái quốc hội châu Âu, trong đó nó còn 27 quốc gia, trong đó nó có rất là nhiều nhóm chính trị khác nhau. Thành ra họ hơi ngại ngùng là vì họ không biết những người đó là ai. Và tôi nghĩ rằng nếu mà có bầu, thì họ bầu người của mình, nhưng mà người của mình vào trong đó chỉ là một số ít và hay là một cái thiểu số nào đó, không có tiếng nói mạnh, thành ra người ta cũng không có thích lắm. Với lại người ta cũng không chịu cố gắng, tại vì người ta nghĩ rằng châu Âu từ đó giờ coi như là được thành lập đến nay đó, mang lại cái sự thống nhất, những quốc gia đi lại dễ dàng, nhưng đặt ra nhiều điều kiện quá, thành ra người ta ngại ngùng là cái quốc hội này nó sẽ biết tương lai nó sẽ bầu những cái gì ảnh hưởng đến đời sống của mình hay không. Thành ra một số người họ không biết, họ không đi bầu. Và cái nhóm thứ hai đó là họ nói là mình đi bầu cho những người mà không biết, rồi họ sẽ làm những cái luật mà có thể thiệt hại đến đời sống của mình, thành ra chính vì vậy mà họ cũng không đi bầu.
Theo một cái cuộc thăm dò tại Pháp thì cho đến ngày hôm nay thì trong 10 cử tri có 6 người chưa biết sẽ bầu cho liên danh nào. 40% thì đã có ý rõ ràng. Thì thưa anh, đối với những cái người mà đã có cái quyết định bầu cho ai rồi đó và sẵn sàng đi bầu đó, thì đâu là những cái động cơ thúc đẩy họ làm cái bổn phận công dân thưa anh?
Thưa anh, trong số 40% mà sẵn sàng đi bầu đã chọn ai rồi, thực sự tôi cũng nằm trong số đó, thì tôi đã biết tôi phải bỏ phiếu cho ai. Nhưng mà đó là những người mà có theo dõi chính trị thường xuyên, tức là còn cái 60% còn lại, nói chung đó là cái tỷ lệ mà nói chung là phản ứng đúng của xã hội, của châu Âu luôn chứ không phải riêng của nước Pháp. Do đó mà những cái người hiện nay mà họ chưa quyết định chọn bầu cho ai đó cũng rất là khó. Mà chính vì vậy mà những cái nhóm chính trị đó đại biểu cho một cái khuynh hướng nào đó, họ đang vận động cái 60% đó, tức là thuyết phục. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay của châu Âu là trên cái mạng Internet đó, những cái tin giả nhiều quá ra, người ta phân vân, người ta nghe ngại ngùng. Và có một số người quá lo ngại thì họ không đi bầu. Còn có số người khác thì lên tới họ bầu đại cho ai đó rồi. Thành ra cái đó là nó không có phản ánh đúng những cái ước muốn của người dân.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, trong số những cái người mà như anh vừa nói là thuộc thành phần những cử tri đã biết mình sẽ bầu cho ai, thì theo các thăm dò ý kiến thì đảng cực hữu hiện nay là đang dẫn đầu và đảng cầm quyền trung hữu đang bám sát nút. Và cái đảng cánh hữu truyền thống của Pháp, Cộng hòa truyền thống của Pháp thì đứng hàng thứ ba, trong khi thì cánh tả gần như là tan nát, không có quy động được một cái liên danh thống nhất với nhau.
Thưa anh, chính trị nước Pháp nó hơi đặc biệt, nó khác với người khác rồi. Hiện nay đó, cái phe cực hữu nó tập hợp ở quốc gia của bà Marine Le Pen đó. Khẩu hiệu của đó thì đó giờ đó là phải loại người nước ngoài ra, không cho họ vào nước Pháp. Thì bây giờ trong trường hợp của châu Âu thì không cho những người Phi Châu và những người Bắc Phi hay những người các quốc gia khác nhập vào châu Âu, và hạn chế lại thiết lập những hàng rào và không cho họ vào châu Âu nữa để bảo vệ cái chủ quyền của mình. Cái khẩu hiệu của đảng mà bà Marine Le Pen đó, thì lấy cái đó bây giờ đang dấn vào châu Âu. Thì cái này nó cũng trùng hợp là trong cái thời gian vừa qua đó đã có một cái phong trào di dân nhập cư bất hợp pháp từ do sự nghèo đói và chiến tranh đó, họ tràn qua châu Âu. Thì biết về châu Âu là có một cái hệ thống xã hội nó tương trợ nó khá tốt, cho nên người ta cũng muốn vào đây để mà được hỗ trợ và giúp đỡ. Và chính vì vậy mà những cái người châu Âu họ lo ngại. Và cái khẩu hiệu của những cái đảng cực hữu đó thì họ đáp ứng đúng cái ước muốn người dân, là nếu bầu cho họ đó, họ sẽ ra những cái luật hạn chế hoặc cấm hoặc đuổi những người nước ngoài nhập cư vào nước Pháp mà không có hợp lệ đó để trở về với quốc gia họ, và làm sao thiết lập cái hàng rào để bảo vệ cái quyền lợi của người châu Âu. Thì mình thấy đây là những cái lập luận không đáng sự thật, tại vì châu Âu ngày nay vẫn là một quốc gia có tự do, và cái quyền đi lại hay là cái quyền sinh đó là cái quyền đó là vấn đề thuộc về vấn đề nhân đạo. Mà một quốc gia mà giàu có thì khi mình có tiền thì người ta đến xin giúp thì mình phải giúp. Không phải là vì mình có tiền người ta đến mình không cho tiền, người ta có hơi kẹt về vấn đề đạo đức.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng mà thưa anh, cái tình trạng này liệu có nguy cơ đưa đến những cái hệ quả như thế nào? Cực hữu có thể thừa cơ hội để chiếm đa số hay không thưa anh?
Thưa anh, hiện nay mỗi quốc gia đều có một cái phong trào mà dân trí, tức là những người bên cực hữu họ nói những cái lập luận mà chống lại của châu Âu. Nếu mà họ kết hợp là thành một cái chủ nghĩa dân tộc mà của châu Âu đó, thì họ sẽ làm thiết lập một cái hàng rào để loại bỏ tất cả những người nước ngoài hoặc những người nhập cư vào châu Âu một cách hợp pháp. Mà trong tương lai đó, nếu mà cái sau cuộc bầu cử này đó, cái phe mà dân trí, tức là phe cực hữu họ mà kết hợp được với nhau đó, họ sẽ gây ra nhiều cái khó khăn, tức là họ cứ đi nói xấu những cái chính sách của châu Âu về vấn đề dân chủ. Thật sự đó, cái việc quốc hội châu Âu này nó không ảnh hưởng gì đến cái đời sống của người châu Âu, tại vì đó là những luật chung chung. Nhưng mà cái mục đích của họ đó là sau đó là những cuộc bầu cử địa phương. Chính vì những cái khẩu hiệu của họ hay là những cái thông điệp của họ đó, họ khuyến khích người địa phương mà nghi ngờ châu Âu để từ đó bỏ phiếu cho họ qua những cuộc bầu cử địa phương trong tương lai. Đó, thành ra tôi nghĩ là cái nguy cơ mà các đảng cực hữu hiện nay họ đang có là tạo ra là làm suy yếu cái châu Âu này. Mà cái điều này người ta rất là lo, tại vì mình là người sống trong cái khối Liên hiệp châu Âu đó, là phải có thống nhất nhau thành một cái khối. Tại vì hiện nay đó, trên thế giới này nó đa cực rồi, tức là cái khối Mỹ, khối Nga, khối Trung Quốc. Đó, thành ra họ ba cái khối này, mà nếu mà khối châu Âu này mà bị tan rã đó, thì mình sẽ bị người ta hiếp đáp, và mình không có tiếng nói mạnh để khi thương lượng bất cứ cái gì hết. Cái lo âu nằm ở đó, nếu mà châu Âu không mạnh đó, thì châu Âu sẽ bị ba cái cực kia nó sẽ trấn áp. Nếu châu Âu mạnh đó, thì mình sẽ thành bốn cực đó, và mình có thể chia sẻ được cái quyền lực của thế giới này để mà tránh cái sự độc tôn của một vài thế lực nào. Họ có thể dùng bạo lực hoặc dùng tài chính ra đàn áp cái nhóm khác.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. Giới phân tích chính trị tin rằng cho dù các liên minh truyền thống gồm phe trung hữu và dân chủ xã hội tại nghị viện có mất đi 30 ghế, nghị viện cũng không lọt vào tay của phe cực đoan. Theo phát ngôn viên nghị viện châu Âu John Dutch, thì do thiếu một chính sách đồng bộ cho nên phe cực đoan bài châu Âu chỉ có thể gây rối nhưng không khuynh đảo được sinh hoạt dân chủ của cơ quan lập pháp.
Người Việt tại Pháp nghĩ gì về bầu cử nghị viện châu Âu? Đây là câu hỏi mà Thủy Dương đã đặt ra trong khuôn khổ tạp chí xã hội. Mời quý thính giả nghe lại.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, tại Liên hiệp châu Âu, hơn 400 triệu cử tri được vận động đi bầu cử nghị viện châu Âu từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, tùy theo từng nước, để bầu ra hơn 700 nghị sĩ. Nước Pháp sẽ tổ chức bầu cử vào ngày Chủ nhật 26 tháng 5 để bầu 79 nghị viên đại diện cho người dân Pháp tham gia cơ quan lập pháp của Liên hiệp châu Âu. Các quyết định của Nghị viện châu Âu có tác động trực tiếp đến đời sống của toàn thể công dân Liên Âu, trong đó có cả cộng đồng người Việt sống tại Pháp. Vậy, người Việt tại Pháp có quan tâm đến bầu cử Nghị viện châu Âu hay không? Họ nghĩ gì về kỳ bầu cử lần này? RFI dành chương trình hôm nay để trao đổi với một số người Pháp gốc Việt, người Việt đã được nhập quốc tịch Pháp và có quyền đi bầu Nghị viện châu Âu. Trước tiên, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của anh Ngô Kiều Ân, giảng viên Đại học Paris 6.
Đợt bầu cử châu Âu thì sẽ theo hình thức là bầu cử toàn dân, có nghĩa là mọi công dân trong cộng đồng châu Âu đủ 18 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ đi bầu cử. Cá nhân tôi thì rất quan tâm đến bầu cử năm nay bởi là vai trò quan trọng của Nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu là cơ quan đồng lập pháp với Liên minh châu Âu và bên cạnh các vai trò quan trọng khác, ví dụ như liên quan đến ngân sách châu Âu, họ còn chịu trách nhiệm sửa đổi, đàm phán và thông qua luật pháp châu Âu. Cuộc bầu cử lần này tất nhiên sẽ có những tác động trực tiếp liên quan đến nhiều vấn đề của châu Âu như là vấn đề về việc làm, vấn đề về lương cơ bản, vấn đề nhập cư, thương mại tự do hoặc là vấn đề về an toàn thực phẩm. Và tất nhiên sẽ có ý quyết định tới tất cả các chính sách của châu Âu. Theo tôi thì điểm đặc trưng nhất của lần bầu cử lần này có lẽ liên quan đến Brexit. Việc thay đổi số ghế trong nghị viện sẽ là 751 hoặc là 705. Và khả năng phân bố lại số phiếu trong mỗi quốc gia thành viên. Chẳng hạn như là Pháp thì sẽ có thêm khoảng 5 nghị viên. Một điểm nữa mà chúng ta cũng sẽ phải quan tâm là sự chiếm ưu thế ngày càng quan trọng của các đảng phái cực hữu trong các quốc gia thành viên, và vấn đề này hoàn toàn có thể xảy ra trong đợt bầu cử châu Âu lần này.
Anh Vũ Mạnh Hà làm việc tại công ty khởi nghiệp Move Technologies giải thích tại sao anh lại quan tâm đến bầu cử châu Âu lần này.
Khoảng vài năm trở lại đây thì đặc biệt là từ nhiệm kỳ của Tổng thống Macron thì tôi bắt đầu quan tâm đến chính trị ở Pháp. Bầu cử nghị viện châu Âu thì cũng sẽ tác động đến đường lối chính trị ở Pháp, vì vậy là tôi cũng rất là quan tâm đến kỳ bầu cử này. Tôi cũng theo dõi một chút về tình hình vận động tranh cử. Nhóm cực hữu thì có vẻ hơi chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại. Tôi thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều điều không chắc chắn có thể xảy ra trong cuộc bầu cử lần này. Tôi nghĩ là Liên hiệp châu đã mang lại cho tôi rất là nhiều lợi ích trong cuộc sống cá nhân cũng như là công việc của tôi. Về mặt cá nhân thì tôi có thể đi du lịch từ nước này sang nước khác trong Liên hiệp châu Âu mà không có nhiều rào cản gì về mặt giấy tờ, visa, tiền tệ hay là mặt giao thông. Còn về mặt công việc thì Liên hiệp châu Âu đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì là tôi hiện tại đang làm việc cho một startup chuyên làm về hệ thống đặt vé tàu và vé máy bay. Mục đích của chúng tôi là hướng đến toàn thị trường châu Âu. Nhờ về một thị trường mở như châu Âu hiện tại thì chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình mà không gặp có quá nhiều khó khăn. Trong quá trình theo dõi nền chính trị ở Pháp và châu Âu thì tôi thấy là châu Âu hiện tại cũng đang có rất nhiều các thách thức, các cái vấn đề như là vấn đề kiểm soát người nhập cư, vấn đề về môi trường, vấn đề về cạnh tranh không bình đẳng giữa các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu, hay là cái vấn đề gian lận thuế của các cái tập đoàn đa quốc gia. Thì ngoài ra chủ nghĩa dân túy cũng đang tăng dần về mức độ ảnh hưởng ở một số nước trong Liên hiệp như là Ý, ở Ba Lan hay là Hungary. Trong cái cuộc bầu cử lần này thì có thể nhiều điều có thể xảy ra. Giả sử là chừng là nhóm đảng dân túy chiếm đa số thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách nhập cư cũng như về vấn đề tự do trao đổi thương mại. Nếu như mà các nhóm đảng truyền thống tái chiếm được đa số thì họ cũng sẽ phải bắt buộc thay đổi rất nhiều để có thuyết phục được các cái cử tri hiện tại của mình. Theo tôi là dù gì đi chăng nữa thì kỳ bầu cử lần này cũng sẽ mang lại là rất nhiều thay đổi cho châu Âu và Pháp, ít nhất là trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Anh Nguyễn Minh Thái, kỹ sư kết cấu, làm việc cho tập đoàn Egis trong lĩnh vực hạt nhân nguyên tử, cũng ý thức được về ý nghĩa của kỳ bầu cử nghị viện châu Âu nên rất tích cực quan tâm đến bầu cử.
Nói chung là tôi là người luôn luôn thực hiện các quyền công dân của mình trong các lần bầu cử tổng thống, hội đồng hay quốc hội. Vì thì bầu cử nghị viện châu Âu cũng không phải là một ngoại lệ. Và các nghị sĩ châu Âu của đảng mình chọn sẽ đại diện cho nguyện vọng của mình trong Quốc hội châu Âu. Tôi chọn nghị sĩ của đảng chú trọng đến an ninh biên giới châu Âu, quốc phòng và bảo hộ kinh tế châu Âu để cạnh tranh với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Nó sẽ góp phần làm cho an ninh nước Pháp được ổn định và tăng cường tăng trưởng kinh tế. Mà khi mà đã ổn định về kinh tế và an ninh thì sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch hơn. Cái này thì cũng giúp cho tôi theo một lĩnh vực về du lịch mà tôi đang theo đuổi. Hiện tại thì tôi là về kỹ sư kết cấu của tập đoàn Aegis về lĩnh vực hạt nhân nguyên tử, nhưng mà tôi cũng đang muốn theo đuổi thêm về cái lĩnh vực du lịch. Chính vì thế mà cái điều này tôi thấy là nó sẽ giúp ích cho tôi trong công việc sau này.
Còn anh Nguyễn Thành, người Pháp gốc Việt, sống ở Palaiseau, ngoại ô phía nam Paris, lại đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái. Anh giải thích với RFI Việt ngữ.
Alors pour ces élections, j'envisage de voter pour le parti écologiste.
Trong kỳ bầu cử lần này, tôi dự định bỏ phiếu cho Đảng Xanh. Tôi lựa chọn như vậy vì tôi nhận thấy là các thảm họa khí hậu năm nào cũng tăng, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất ngày càng khiến tất cả mọi người lo lắng. Đúng là đối với đa số các đảng chính trị, môi trường sinh thái đã trở thành một đề tài trung tâm. Nhưng chúng ta cũng hiểu một điều là sau khi các đảng này lên nắm quyền, chẳng hạn như trường hợp của đảng Xã hội và đảng Cộng hòa Tiến bước, họ thường thoái lui khi phải thực hiện các lời hứa trong quá trình vận động tranh cử. Vậy thì cuối cùng đảng nào đã là chính đảng phù hợp nhất để thực hiện các chính sách bảo vệ sinh thái, nếu đó không phải là chính đảng chuyên về bảo vệ môi trường sinh thái? Đảng có ý nghĩa của họ nằm ở việc bảo vệ hệ sinh thái. Trong khi với các đảng khác, chúng ta hiểu rằng sinh thái chỉ là điều họ tự cho thêm vào chương trình tranh cử để tranh thủ kiếm thêm lá phiếu cử tri. Chúng ta cũng biết rằng một biện pháp bảo vệ sinh thái chỉ có hiệu quả nếu được thực hiện trên quy mô rộng nhất có thể được. Một biện pháp sinh thái được triển khai ở quy mô Liên hiệp châu Âu sẽ có một tác động thực sự đến hệ sinh thái của cả hành tinh.
L'échelle européenne est déjà une échelle intéressante pour qu'une mesure écologiste prise à cette échelle-là ait un impact réel sur l'écologie de la planète.
Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm đến bầu cử nghị viện châu Âu như anh Nguyễn Thành, Ngô Kiều Ân, Vũ Mạnh Hà hay anh Nguyễn Minh Thái. Cho dù nghị viện châu Âu có vai trò rất quan trọng trong việc thông qua các dự luật có tác động đến cuộc sống của cư dân tất cả các nước thành viên Liên Âu, RFI Việt ngữ đã liên lạc với rất nhiều người Việt để phỏng vấn và nhận được nhiều câu trả lời là quá bận nên không chú ý đến bầu cử nghị viện châu Âu, hay là do không quan tâm, không hiểu về chính trị, thậm chí là nhiều người không đi bầu, cho dù có thẻ cử tri, được quyền đi bỏ phiếu. Họ cũng cảm nhận là những người xung quanh họ dường như không quan tâm lắm, vì họ cho rằng kết quả bầu cử nghị viện châu Âu không liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ tại Pháp so với các kỳ bầu cử của riêng nước Pháp. Khi được hỏi về vấn đề này, anh Ngô Kiều Ân cho biết.
Trong mọi năm thì tỷ lệ tham gia bầu cử vào nghị viện châu Âu thông thường là không được cao. Trừ một số nước như là Bỉ hoặc Luxembourg, thì bầu cử là bắt buộc, thì ở đa phần các nước trong Liên minh châu Âu tỷ lệ người đi bầu không quá 50%. Đơn cử như ở Pháp thì tỷ lệ bầu cử vào năm 2014 chỉ là 2,43%. Tôi hy vọng rằng năm nay là tỷ lệ cử tri đi bầu cử sẽ cao hơn, nhưng mà theo chủ quan thì mình thì khó có hy vọng. Vì dân Pháp đang có những mối quan tâm khác liên quan trực tiếp đến họ hơn, chẳng hạn như là phong trào áo vàng mà chúng ta thường nghe vào thứ bảy hàng tuần từ tháng 11 năm trước đến nay.
Trong khi đó, anh Mạnh Hà chia sẻ.
Cá nhân tôi thì không thấy có nhiều bàn luận về bầu cử lần này xung quanh tôi. Có vẻ mọi người ít quan tâm hơn về bầu cử lần này so với luật bầu cử tổng thống năm 2017. Theo tôi thì các cái chính sách của châu Âu thì thường là khó được nhìn nhận một cách rõ ràng về mặt hiệu quả với cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thì thế là nó sẽ kém hấp dẫn hơn so với bầu cử tổng thống, khi mà các chính sách của chính phủ Pháp sẽ được nhìn nhận một cách dễ dàng hơn về tính chất hiệu quả của nó.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Anh Quốc và Hà Lan bắt đầu tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu. Mỹ tiếp tục gây sức ép nhắm vào Huawei, nhiều tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới ngừng hợp tác với đối tác Trung Quốc này. Báo chí tại Seoul tiết lộ là Hoa Kỳ đã từng đề nghị một lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên nhân thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử nghị viện châu Âu, một diễn đàn lý tưởng cho đảng bài châu Âu tại Anh Quốc. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe phóng sự của Thu Hằng tại trường Đại học Aix-Marseille qua đề tài chương trình học bổng Erasmus của Liên hiệp châu Âu giúp tăng cường hợp tác trao đổi đào tạo Pháp Việt tại Đại học Aix-Marseille. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.